Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tai ương hoàn toàn và thọ mạng dài. bao đời điều chẳng hết, rửa sạch lòng trần và tâm thành kính. Đối trước Phật đại cầu xin giải kiến. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tan duyên họ dược sư Phật, tùy tâm phản nguyện dược sư Phật. Tại sao người ta dùng cái ba từ giải kiến, giải kiến, giải quan kiến? Thiếu chữ thôi. Thưa, giải kiến là thân, giải kiến là miệng và giải kiến là tâm. Thế nào là giải kiến? Tức là giải trừ những cái u uất đoàn kết, nó hình thành ở thân ta, nó hình thành ở miệng ta và nó có mặt ở tâm ta. Đó là giải kiến, kiến là kết lại. Giống như thầy mình, nó rất là bình thường, tự nhiên cái nó có một cái khối u, mình kiến, mình kết lại. Người ta gọi khối u đó là gì? Cái dạng tiền ung thư vào. Và thông thường tâm có khối u thì thân có khối u nghe không? Tâm thế nào là có khối u? Quốc tức, buồn phiền, quốc tức, bất an, nó tụ lại. Những cái hồi nhận bất an của mình không có giải trừ được là tâm có khối u. Thân tâm một mối, các vị nhớ điều này. Thân và tâm của ta nó có chung một cơ chế. Tâm thế nào thân thế ấy, tâm của mình mà nhiều u uất buồn giận bất an coi chừng ung thư đó. Cái này rất là thật chứ không có giỏ thao làm gì đâu. Tâm của ta mà nó đầy phiền muộn bất an chắc chắn là người đó tuổi thọ dài. Cho nên giải kiến, giải kiến, giải quan kiến là như vậy. Và cái này đáng các bạn sự tu tập chúng ta các vị là làm cho thân an trước rồi tâm an sau. Hoặc thân các vị an thì tâm có bị an, hai cái này là cái cơ chế hỗ trợ thôi. Và thông thường trong đời sống bình thường tự nhiên các vị cái nhu cầu đầu tiên của chúng ta mong muốn là làm thân khi họ hạn được dài, phải không? Cái đó là cái tiên quyết nhất. Rồi sau đó ta mới đến chuyện đẩy để sống tu hành của mình cả. Thân chưa yên, họ mãn ăn bụi. Thế thì mình rất là ngọt ngọt, mình lo sợ. Các vị thử hỏi người tử tù, họ bị tuyên án tử tù rồi đấy. Đó là tháng sau chết. Họ hỏi họ coi là họ có những cái mơ gì không? Họ có cái niềm vui để sống không? Họ bắt đầu khi mà tuyên án họ tháng sau họ chết là tức khắc thân của họ dù to lên mấy nhưng họ đổ ầm xuống liền, nghĩa là cái ý lực sống họ có, cái niềm tin về sự sống họ còn có mặt, cho nên thân nó sụp xuống liền tăng thể. Thưa các vị, không phải chúng ta, các vị nhìn trong lịch sử loài người, các vị đế vương khu phục giang sơn về một mối làm vua xong rồi cái truyền đạo tàng đầu tiên là ông làm cái gì các vị biết không? Ra chiếu lệnh trong quốc gia cái thầy thuốc nào giỏi nhất về làm ngữ y. Lo cái gì chưa? Lo thầy mà chưa chắc rồi phải chịu những cái vị luyện đan ngày xưa đó của đạo tiên đó về để cầu xuống trường sinh. Tần Mỹ Hoàng khi thống nhất lục quốc rồi, việc đầu tiên ông làm đó là cử một sứ đoàn rất là đông ra ngoài hải đảo ngoài khơi ấy. Nghe đồn ngoài đó có đạo bồng lai tiên cảnh gì đó có thể giúp ông thôi, giúp ông họ ăn dài, nên cử một phái đoàn ra ngoài đảo tìm trường sinh. Đó là cái truyền thuyết người ta nói những ngày đầu tiên thành lập quốc gia Nhật Bản là do cái nhóm của người thanh niên cái nữ và nhà tầng tìm thuốc trường sinh và họ biết một điều là đi về chắc chết cho nên họ trú lại ngoài đảo luôn. Và cái điều này nó cũng đúng với là dòng lịch sử nhà tầng khi xây dựng xong cái tất nhiên trong lịch sử này. Cho nên cái bước đầu tiên người tu chúng ta, thưa các vị, đó là cái nhu yếu để cho mở được cái thân rất là an, rất khỏe mạnh, cửa mở nhà. Cái này là cái điều kiện tất nhiên thôi. Và cái phương pháp tu tập của kinh Diệu Sư mà chúng ta tổ chức, cái đặc trạng Diệu Sư hôm nay là cái điều đó rất là hiển nhiên, đó là các vị hãy phụ cái bài cuối khi tụng xong cái Diệu Sư, chúng ta có lời tạng là giải kiếp, giải kiếp, giải quan kiếp, rửa sạch lòng nghiệp chướng bao đời đều giải hết, bài rất là hay. Và mình giải thích đôi điều về cái bài tán của kinh Diệu Sư và đương nơi đây chúng ta có thể thực tập để có thể giải trừ được quan kiếp của thân, của miệng và của tâm. Cái điều đầu tiên các vị ghi nhận là tập và thọ mạng nó phát sinh từ những cái vụn về trong quá khứ của ta đã gây. Quá khứ nó hình thành cái dòng chảy của nghiệp thức, nó làm thành thọ mạng của đời này. Trong quá khứ mình đã gieo trồng hạt nhân không lành, trong kiếp này hình hài mình như thế này, sức khỏe mình như thế này, rồi vụn về hơn nữa là trong cái kiếp này mình không có kéo vun trồng giải trừ những cái ác nghiệp của quá khứ, mình đã gây thêm nghiệp tội nữa. Thì thế thì cả hai phần quá khứ và hiện tại làm thành đời sống của các vị, làm thành thọ mạng của các vị, sức khỏe của các vị, hoàn cảnh của các vị. Nói như thế không có nghĩa là Phật giáo tuân theo định mạng. Định mạng có sẵn, bắt ta thế nào ta phải chịu thế. Nói như thế để biết một điều là ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta ngay hiện tại. Đừng trách trời, trách đất, trách người gì cả. Hãy nhìn đời sống của mình, biết rằng mình đã vụn về trong quá khứ. Nhìn hoàn cảnh sống của mình, mình biết là mình đã vụn về trong quá khứ, mình trong hiện tại, cho nên chút hiệu quả như thế này. Đó là điều đầu tiên, nhận diện để tự thấy mình có trách nhiệm với chính mình. Và khi các vị nhận được điều này rồi thì các vị có buồn phiền trách cứ gì ai cả không? Mình nhận được điều này rồi thì mình giải trừ được hết 50% những cái buồn phiền bực bội và tức bất an rồi. Xưa giờ có chuyện gì xảy ra với mình cái mình đổ hòa người khác, tại ông đó, tại bà, tại mấy đứa con đó, tại hoàn cảnh xã hội, không phải tại ai cả mà tại ta, tại ta. Ta buồn về trong quá khứ, ta buồn về ngay hiện tại. Giá mà khéo hơn một chút thì thưa các vị, mình chuyển được liền. Nếu quá khứ làm thành đời sống của các vị ngay bây giờ ở đây, thế thì ngay bây giờ ở đây của đời sống các vị nó làm thành tương lai, phải vậy không? Hôm nay mình buồn, cái dư thừa của nó không hết, nó kéo sang cái ngày mai. Hôm nay mình siêng năng, mình để dành trong túi được 5 đồng, thì 5 đồng đó nó có mặt cho ngày mai để ta sử dụng, có phải vậy không? Hôm nay có 100 đồng mình tiêu hết, 101, thế thì ngày mai mình thiếu nợ 10 đồng là cái chắc, có phải vậy không? Từ quá khứ thưa các vị nhận được hình hài này, thọ mạng này, sức khỏe này, hoàn cảnh này, thế thì ngay bây giờ mình nắm lấy đời sống hiện tại của chính thân tâm này, mình làm được cái điều gì đó cho ngày mai. Đó là cái ý thứ nhất, khi ta nhận biết được là thọ mạng, sức khỏe, hoàn cảnh, đời sống của ta thừa tự nghiệp quá khứ, thì ta chịu trách nhiệm về mình, thì giải trừ được 50% những phiền muộn của ta. Và thưa các vị, giải kiếp, giải quan kiếp, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Điều đầu tiên mình muốn thưa cùng các vị đó là các vị phải giải trừ nghiệp của thân trước, là từ từ giải trừ nghiệp của miệng, giải trừ nghiệp của tâm. Ba cái điều này nó là một cái cơ chế liền nhau như ba cái cây dùng lại thành cái đống một cây. Ba cây dùng lại nó còn muốn cao, hai cây không thể dựng đứng được, thế nhưng mà ba cây người ta dựng lại làm cái nhà được. người da đỏ thưa các vị không chỉ cần 3 cái cây thôi và một mặt dài ở thành cái nhà,
không phải không?
Mà còn trên chụm 3 cái cây xòe ra thế thì thành một cái nhà rồi. Thế thì thân nè, miệng nè và tâm thức hình thành nghiệp, quá khứ cũng bằng con đường này, hiện tại cũng bằng con đường này đi tới tương lai. Bước thứ nhất ta nhận trách nhiệm về mình, ta giải trừ được bớt nghiệp đầu. Bước thứ hai, thưa, ta đã chẳng biết là giải trừ thân nghiệp, giải trừ khẩu nghiệp, giải trừ ý nghiệp là cái ta có thể làm được, chứ không ai làm thế cho ta cả. Thế nào là thân nghiệp? Các vị gây nên bao nhiêu nỗi bất an, bụng bề và tạm bệnh. Cảm giác là thức ăn từ miệng đi vô, phải không? Quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, thưa các vị. Người ta có một câu định nghĩa rất là đáng nhớ là 50% loại thức ăn lên đi vô là nuôi bác sĩ. Thế nào là nuôi bác sĩ? Ta ăn 50% thức ăn nghĩa là vừa đó hoặc thiếu một tí. Thưa đó là phương pháp sống dài, càng ăn ít càng sống dài. Cái điều này thưa tôi có tuyên truyền để cho chính phủ Mỹ được giàu có gì đó, mà đó là rất là thực. Có một câu người ta nói của ngôn ngữ của Tây Phương, đó là thắt lưng dài ra cuộc đời ngắn lại. Tức là cái vòng bụng của anh đó, nhất là cái thế giới của các ông già mà mọc ra bụng bự ra cuộc đời ngắn lại. Tại sao ăn ít tuổi thọ cao? Tại sao ăn ít tuổi thọ cao? Thưa các vị, cái điều này rất là dễ hiểu. Cơ thể ta nó đòi hỏi buổi tối nó nghỉ ngơi để nó hoạt động, máu của ta trở về gan truyền lọc, tim của ta nó nghỉ ngơi. Cho nên buổi tối người ta uống nước lọc là tốt nhất. Tại vì một giọt nước trà đi vô, như các vị, là cả một hệ thống cơ thể làm việc, chứ không phải chỉ có cái bụng làm việc. Nó phải thấm đọc từ dạ dày qua hệ thống ruột, qua thận, qua gan, qua tim, qua tim. Tức là cả một cái cơ chế của thân này nó hoàn hảo. Và ban đêm mà nếu các vị ăn chắc được, như thế thì cái tình trạng nó kéo dài lâu, không tránh được cái tình trạng tiểu đường đâu, không tránh được cái tình trạng hư gan đâu. Chất đường cực độc nên tránh cái tình trạng sau bữa ăn cắt đường. Thưa các vị, cái nguyên tắc này nó rất là dễ hiểu và chưa hề có một bữa ăn nào ăn mời tôi chén chèo của ăn tiền tôi chịu, miệng tôi làm chủ, không ai bỏ được miệng tôi được hết. Kem Mỹ rất là ngon mà đừng không mời được ăn. Thứ gì mà nó lạnh quá nhiệt độ cơ thể đừng không mời được, nước mắm cơm, nước đá không mời được. Thưa đại chúng là sức khỏe tôi hồi mới sinh ra rất là yếu ớt. Và tôi, gia đình không có nghĩ là tôi sống được đến như này. Ấy vậy mà do vì cái điều kiện sức khỏe mình rất là yếu cho nên mình giữ gìn rất là cẩn trọng. Từ ngày đọc sách Đông Y, từ ngày học hành biết được cách để gìn giữ thân, thưa các vị, mình tự mình làm chủ cái việc mình. Và điều này các vị có thể làm được. Các vị biết thương quý đời sống của các vị, biết trân quý sức khỏe các vị, có biết tự đề kháng được cái sự thèm ăn của các vị ngay. Có những người bạn cùng tuổi với tôi, họ lớn hơn, sức khỏe rất tốt. Thế nhưng mà bây giờ vị nào vị nấy cũng thế. Ở Việt Nam ông nào thấy rất là bệ vệ và tiểu đường hầu như hết 99,9% đa phần của những người bạn của mình. Và nhớ lại cái quá khứ của ông thì cứ 10 giờ đêm là bắt đầu có một chuyến ăn uống, ăn cháo là ăn chè uống ngọt là và tiền và tùng cứ liên tục như thế tháng này qua tháng kia. Thưa các vị, vài năm sau tôi gặp lại ông nào mới to gấp 2 lần con. Tôi tưởng chừng như là có tướng, phát tướng được để làm hòa thượng sớm thì không phải. Phát tướng rồi sẽ sống lên bàn hồi hết. Cho nên, cái điều lưu ý người ta nói em có xa cái sự mập ra. Mập đó là trạng thái suy thoái của năng lượng cơ thể chứ không phải là điều tốt. Trên bông bơ người ta bắt đầu mập, đó là trạng thái của lửa quả hầu yếu rồi cho nên mập. Không có người tuổi thọ cao nào mà mập mập cả. Không phải mình tự hào gì cái ốm của mình đâu, mà nó là cái điều mình nói cho các thứ mà đọc y nha, để cống hiến cho các vị thôi. Và điều này thưa rất là đúng. Mình thử hình dung là không hề có một cái trái cây nào nó già mà nó trương phồng lên nó bọt nước cả. Nó phải trái già nó phải teo tóm lại để hồn nó chắc rồi sống lại cũng thế. Các vị nên nhớ là hãy giữ gìn cái trọng lượng của cơ thể nó đừng cho nó phát phì. Phát phì người ta nói tam thập thì tứ thập quy. 30 tuổi mà người nào mà mọc ra coi chừng 40 tuổi chết. Tại đồng ý nó nói chứ phải mình nói đâu. Tam thập thì tứ thập quy nha các vị. 40 tuổi chết đó, là thông thường 30 tuổi mà mọc đó, là cái tầm bờ nó sẽ đến vào tuổi 40 và từ tuổi 40 về sau. Thưa các vị, cả một đời sống mình kéo dài trên tầm bờ. Cho nên ta ý thức một điều là quả từ cái miệng đi vô. Các vị cẩn trọng đối với thức ăn thì các vị sẽ giữ gìn được sức khỏe của các vị. Thứ hai, cái sự liên hệ giữa thức ăn và tâm thức rất là quan trọng. Cái nhà bếp là cái nơi mà chế tác là hạnh phúc của cả gia đình. Các cái chùa chiền tự viện thông thường cái bếp nó dành cho các vị thầy rất là giỏi nấu ăn, chứ không phải mấy bà nhà bếp kêu hấu đâu. Tại sao? Thưa các vị, nước và thức ăn là những loại hấp thu năng lượng của con người rất là dễ. Năng lượng tâm thức của ta đi vào trong nước, năng lượng tâm thức ta đi vào trong thức ăn. Mình nấu ăn mà tâm của mình không đủ lành, không đủ trong sáng, lòng của mình đầy phiền muộn bất an, thưa các vị, nó thấm vào trong thức ăn. Và nếu cái năng lượng của mình nó cực kỳ độc hại, thế thì cái loại thức ăn đó nó bị nhiễm độc, mình đọc độc cả nhà và chết. Trong cái điều kiện thức ăn của mình nấu từng ngày do cái tâm thức của mình nó đầy bất an, thiền muộn, bức xúc, các vị, ta nấu ăn bằng cái tâm rất là lành, bằng cái lòng yêu thương rộng mở, bằng cái tâm rất là tha thiết cũng cúng dường, thứ các vị thức ăn đó tự thân nó đã trở thành vật cuốc rồi. Giải kiết bắt đầu giải kiết cho thân, các vị nên nhớ là tự mình hạn chế về cái sinh hoạt của ăn uống. Đa phần thưa đại chúng là trên các vị là những loại thức ăn nó cái nghệ thuật quảng cáo nó làm cho ta tự nhiên thấy hấp dẫn vô cùng, trong khi nó không phải là cái nhu cầu cho sức khỏe đâu. Những cái nhu cầu cho sức khỏe bình thường nó rất là đạm bạc, nó rất là giản dị. Những cái thứ không phải là nhu cầu sức khỏe cực kỳ độc hại mà nó đầy mùi vị thơm ngon kích thích các vị. Hamburger là một loại thực phẩm cực độc, thế mà người ta rất là thích. Trung Quốc họ tuyên bố một câu là không cần đánh Mỹ thì cũng thua, vài cái năm sau thôi là Mỹ thua hết. Bằng cái khả năng ăn của người Mỹ càng ngày càng mập ra, càng ngày càng bự ra, thưa các vị, cái điều kiện đó là điều kiện tai họa. Không có một người nào mập mà sức khỏe tốt cả. Đó, nói như thế để các vị cố gắng mà nhìn ăn nha. Hãy nhìn coi những cái người chạy đua có ăn nào mập không? Không. Hãy nhìn những cái võ sĩ sumo của Nhật Bản, các vị biết rằng tuổi thọ không có dài. Ta đa phần như vậy, họ ăn rất là dữ để cho có một khối thịt. Thế nhưng mà họ chuyển qua qua khỏi tuổi 40 họ tàn tạ nhanh lắm, họ mới tuổi thọ cao. Và hai điều ta nên nhớ là cái điều kiện để giải trừ kiếp nghiệp của thân, ta nên sử dụng loại thức ăn càng đạm bạc càng tốt, càng thanh càng tốt. Loại trừ bớt những loại thức ăn động vật đi. Có một mình nói chuyện với các đồng học rồi, chắc các vị cũng nên sợ với các đồng học. Nó là cha tốt nhất. Có một nhà bác sĩ người Trung Hoa, họ khảo sát về các loại thức uống đó. Có một lần mình đọc ở đây những tài liệu của mình ở đây. Thưa thưa các vị, nơi đây là cái nơi có điều kiện rất là tốt lành để cho các vị tu tập cả thân lẫn tâm. Có nhiều tài liệu hay lắm mà không biết các vị có đọc hay không thôi. Tôi tưởng được cái tài liệu đây tôi đọc thì người ta liệt kê các loại thức uống á, rượu vang nước sạch đỏ, thì phụ sa uống cốc thôi, nước đỏ tiên rồi tôi nói nó được làm bằng nho mà, và rượu vang rượu chát đó. Nước thứ hai cực tốt đó là sữa đậu nành. Thứ hai, thứ ba gì đó, thứ ba là trà, thưa các vị, trà xanh rất là tốt cho hệ tiêu hóa của các vị, loại trừ được tăng quầy ung thư. Và những cái thứ mà cực kỳ độc đó là Coca-Cola, những cái loại nước ngọt, thưa các vị, nó không tốt bao giờ. Và mình chăm sóc sức khỏe mình bằng cái con đường là ăn những thức ăn thiên nhiên, là tránh ăn thức ăn độc và nuôi dưỡng hình hài mình bằng cái cách tự mình nấu. Và nhắc là các vị mình vô bếp rồi, các vị nên một là các vị niệm Phật, hai các vị tụng chú, ba các vị lắng tâm thiền định để nấu thức ăn. Rồi ăn thức ăn, thưa các vị, ta nên chọn một bàn ăn đàng hoàng, mời cả nhà ngồi chúng ta chắp tay lại, gửi năng lượng lành và thức ăn để ăn. Thì thức ăn đó là một loại dược liệu trị bệnh. Các vị có thể tụng Nam Mô Bản Xà để về sẵn sàng luôn luôn thích lương đi trong từng cái đĩa thức ăn của các vị, gửi năng lượng lạc vào thức ăn của các vị. Đó là phương pháp các vị tự trị liệu để chuyển hóa thân của các vị. Trước khi ăn, thưa các vị, mình nói chuyện nguyên thiên trời đang thay nước bệnh lợi gì đó, hoặc là mình rầy con rầy cháu, hoặc là mình trút cái thiệt dài cà nhau, thưa các vị, mình làm cái thức ăn chịu độc, mình làm cái không khí của bữa ăn rất là tệ hại. Ở đất Mỹ này người ta hay bị tình trạng như vậy, giận nhau, không có dễ gặp, các tuần mới gặp nhau vào ngày thứ bảy rồi ngày chủ nhật. Cho nên cái bữa ăn là cái bữa tha hồ mà chỉ giết nhau, tha hồ mà vung vãi những cái chuyện của nhà nhau, nó rất là tội nghiệp. Và thưa các vị, con cái mình đâu có cơ hội để rầy rà nó, cho nên gặp bữa ăn để hội họp gia đình thì mình cũng ráng kiếm được chuyện để giải dỗ đó. Cái này rất là vụng về. Hãy làm thế nào cho cái bữa ăn nó trở thành hạnh phúc, an bình, tình đại. Các vị không cần tốt, không cần được nhiều, các vị hãy sử dụng những cái điều kiện trong đời sống gia đình các vị làm cho đời sống các vị an lành, hiền diệu, tươi mát để nuôi dưỡng thân của các vị làm giỏi. Và cái nuôi dưỡng thân đó là một là ta chọn thức ăn, hai là ta nấu thức ăn, ba là ta xây dựng cái không khí ăn đó. Tức là ta tự niệm Phật, tụng chú, gửi năng lượng lành và tụng tình thiện thức ăn. Đôi khi tôi lên làm ăn, tôi ngồi trầm tư rất là lâu, tôi làm bộ nhìn người này người kia, nhưng mà thực tế là tôi đang gửi năng lượng lành trong tình thiện thức ăn. Và nếu các vị là những bà đầu bếp, thưa các vị, ai cấm các vị khi nấu món ăn ta chú tâm vào mong rằng những người ăn thức ăn này thân được an, tâm được vui, phiền não được nhẹ, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, ai cấm ta gửi cái điều đó vào thức ăn chứ. Ngày xưa sư bà đi qua Việt Nam, các vị đều biết là ở Huế đời sống rất là cực, rất là nghèo. Các thầy, các sư cô đều phải làm cái việc gì đó để có tiền sinh sống, phải làm áo bỏ xuống gửi cho nó ba bạn để kiếm tiền. Cái điều kỳ lạ là những cái chiếc áo làm của em bé mà gửi nó mà ai cũng mua trúng chiếc áo như vậy bạn thì đứa bé đó tự nhiên nó lớn, tự nhiên nó khỏe mạnh, tự nhiên tâm tình của nó rất là ta rất là dễ thương. Và người ta mới truy tìm thử cái hàng lá này của ai. Họ biết ra nó là do Sư Bà đã quá đã là từng buổi kiếm đan, mỗi một buổi kiếm đan và điểm một câu không phải hiểu. Thưa các vị, điều mình nói rất là thật để các vị tu, chứ mình không có giảng giải cái chuyện trời bay gì sao lạ cả. Các vị thử làm một điều là trước bữa ăn nó đi ngồi rất là lâu, các vị gửi năng lượng lành cho món của các vị ăn. Ta chưa thể ăn ra được, ta còn ăn thức ăn động vật. Mình đừng nghĩ là những thức ăn động vật kia là không có niệm chú được, không có niệm danh hiệu Phật được, không gửi năng lượng lành được. Thưa các vị, đều gửi năng lượng lành được cả. Mình thọ dụng những thức ăn đó, mình gửi năng lượng lành cho những sinh vật đã bị chết, thế thì nó cũng đưa cái thần lực tâm thức của mình nó bản sinh nữa. Mình cũng đừng ngại cái chuyện đi ra ngoài phố phường, đi ra ngoài tiệm ăn, ngồi ăn và chắp tay niệm Phật coi nó chướng, thứ không có gì chướng. Là người Phật tử, tất cả những buổi ăn của ta, ta đều có quyền chắp tay trọng tư niệm có Phật hiệu và trọng tình ăn, ăn rất là thông dong, ăn chú tâm chánh niệm. Có thể niệm Phật, có thể niệm chú đều tốt cả. Người tu Phật trước giấc ngủ, thưa các vị, tỏ thiền 15-20 phút, lễ Phật 100 lại 200 lại, để cho cái nhịp báo nó luôn luôn một cách tốt lành, chẳng có gì làm. Thế mà mình không làm được, ngã cái đùi vô giường cái ngủ, tới giờ ăn cái sắc tay áo chấm tay và ăn rất ư là kỳ cục. Tôi gặp nhiều thầy như vậy chứ không phải Phật tử nữa. Vô tiệm ăn không làm thì giữa đất trời này có người nào không có tiền ra vô tiệm ăn, cho nên sắc tay áo dựng lên bàn nhẹ. Mình thấy sao nó thiếu tư cách làm sao. Nó đó là mình chia sẻ để các vị có thể biết rằng thân của các vị muốn giải trừ được kiết nghiệp, các vị phải đi dần từ cái thức ăn vô, cách nấu thức ăn, cái cách ăn của các vị là ba điều này có mặt là các vị giải trừ được nghiệp của thân. Mà thưa các vị, giải trừ được nghiệp của thân nó liên hệ hai món, đó là giải trừ được nghiệp của miệng, giải trừ được tâm. Tâm của ta mà yên bình và tĩnh lặng thì thưa cái hành xử của các vị, cái nói năng của các vị dĩ nhiên là nó đầm thắm hiền hòa, dĩ nhiên là nó mang đến dược liệu trị bệnh cho các vị, không cần làm nhiều, chỉ cần tâm của ta thôi, chỉ cần miệng của ta thôi. Lòng của mình mà đầy hiền lành bất an thì giữ gìn lắm, sớm một gì miệng của mình cũng thương một lời xúc phạm mã lì ghét tị con kia thôi. Tâm của các vị mà chứa đầy hiềm hận thì thưa mình giấu lắm thì nữa, ánh mắt mình nó cũng lộ ra cái gì ghét cay ghét đắng người kia, phải không? Mình cố gắng giấu lắm nhưng mà lâu lâu cái mình cũng nói một lời, không nói trước mặt thì cũng tìm cách nói sau lưng thôi. Cho nên miệng và tâm và thân đó là một cái cơ chế dính liền với nhau. Và mình tu có nghĩa là mình tu, mình chuyển được từ thân đi vào miệng và tâm, và chuyển từ tâm ra miệng và thân. Giải kiếp, giải qua kiếp, phải ba phần vậy, nó cùng có mặt mình mới giải trừ được. Thưa đại chúng, là cái miệng của ta hàng ngày đã gây bao nhiêu điều phiền muộn. Đôi khi một lời đủ gây phiền muộn. Và mình xúc phạm người ta ở thân á, xin lỗi có khi như vậy, mình đi vô tình mình đụng ai té là xin lỗi với họ, nhưng mà nói một lời làm đau làm tổn thương trái tim của người ta, xin lỗi không có dễ đâu, có phải vậy không? Lời qua gió ra như gió bay mất, thế nhưng mà nó không bay đâu, nó đọng lại lâu lắm, nó trở thành hồ sơ lưu. Cái âm bản của nó luôn trong trái tim của người kia, gỡ ra không có gì. Cho nên thưa đại chúng là mình biết cái điều này rồi thì mình cẩn trọng nơi miệng của mình trước. Mình đã từng bị người nói đau cả tháng chưa lành trái tim mình, thế thì mình biết là lời rất là quan trọng, cẩn trọng từng nói một lời xuất gì làm cái nghiệp nó đến chứ mình sớm thì mình sợ, không phải vậy đâu. Tại vì các vị đó như bạch hương rất là trong thế này. Cái điều mình làm, cái điều mình gây và bạch hương nó hiện bóng tại, nó phản chiếu lên mình nhanh thế thôi. Mình sử dụng những điều ấy với một người ác, thưa cái nghiệp nó đến chậm hơn với một bậc hiền thiện. Các vị nhớ vậy. Cho nên cái cẩn trọng đầu tiên là thưa, ta đừng bao giờ nói bất cứ thị phi gì đối với các tôn giáo, đối với các vị thầy lớn cũng rất cẩn trọng. Tại sao? Các ông gây thì thưa nghiệp quả cao tặng rồi, mình nói không có giúp gì được, không có chia phần nghiệp quả gì của bất cứ ai, thế mà mình còn chuốc họa hại cho chính mình nữa, mình rất là buồn về. Có phải vậy không? Cái nghiệp kia xấu thì họ tự họ đã xấu rồi. Người kia gây bao nhiêu tan thương quốc hận cho nhân gian, tự họ đã chịu nghiệp quả rồi. Đâu cần mình hãy nói người ta phải chịu nghiệp quả đâu. Thế mà mình muốn về, mình muốn chia cái phần xấu của người kia, cho nên ai mà có cái chuyện gì xấu, ai có chuyện gì mà tiêu cực với mình, lần đầu mình nói. Nó đủ điều về người đó của kia hết. Mình làm như là làm như mình nói cái người ta chuyển hóa được, có khi mà như vậy. Cho nên cái thông minh nhất của ta là ta phải cẩn trọng cái miệng thị phi của chính ta. Thị phi đối với những bậc hiền giả, đối với các bậc thánh, đối với các thầy, đối với các truyền thống, và nên cẩn trọng đừng bao giờ nói thị phi bất cứ một người nào cả, một chùa nào cả, một thầy nào cả, một người bàn đạo. Cái đó rất là thông minh. Tại sao thông minh? Thưa các vị, nói một lời, cái gì đã phát sinh lời đó vậy? Từ trong tâm thức của ta, cái ô uế nó đã đi vào tâm thức ta, cho nên ta nói là một lời đầy thị phi và ô uế. Có phải vậy không? Có cái gì nó nói ra miệng mà không có từ trong đây đâu. Cho nên mình nói xấu nó đẹp về người, bên trong mình đã có điều đó. Mình khen ngợi người tốt lành, mình kính trọng, mình quý mến người, thưa các vị, cái đó nó là đã có trong trái tim của các vị. Mình mạ lị, sỉ nhục, vu khống, bài bác, cái đó nó đã có trong trái tim của các vị. Người xưa có câu là ngậm báo phun cười thì miệng ăn tay, cho nên nó không được vào cười. Cho nên hãy nhớ là cái lời rất là vô lý, đó là nói thì nó phi nó xấu về người là cái điều nó thiệt hại chính mình, thế mà người ta rất ưng làm điều đó mới lạ. Cho nên hãy cẩn trọng, và khi các vị giải trừ được cái nghiệp miệng thì bao nhiêu điều thì cũng có ca tự nhiên nó rơi rụng khỏi thân tâm các vị ngay. Lòng ta trong, lòng ta sáng, lòng ta đầy thiện lành, cho nên nói một lời thiện lành từ miệng tác động vào tâm, từ miệng tác động đến thân. Thưa đại chúng là cái hành động ác ấy, nó khó làm, tại vì luật pháp xã hội ngăn cấm, tại vì cái hành động của mình làm nó tổn thương người, bao nhiêu người thấy. Nhưng mà cái miệng ác rất là dễ ngay, nó là cái anh chàng đứng trung gian giữa tâm và thân, nó là cái anh chàng dễ phát sinh vô cùng và vô tội vạ. Nó trước mặt người thì sợ, cho nên mình tìm cách mình nói xấu người, nói xấu xấu người rất là dễ nói, có mất gì của mình đâu, mà cũng đau hề nói trước mặt người ta để bị nọ bị kia. Cho nên mình kiếm một người nào đó là bạn, mình dặn kỹ, kính miệng nghe, tôi nói chuyện này một mình chỉ nghe thôi, nghe một mình anh thôi nghe. Thế nhưng mà có kính được không? Không hề có chuyện gì kính với ngập trời được hết. Kính trong lòng chưa chắc đã kính ai. Tại sao? Trong lòng anh ôm cái nỗi phiền buồn bất an hiềm hận thì sớm muộn gì anh cũng nói với một người nào đó thôi. Thế thì ra cái miệng này cái khả năng kính của nó không còn đâu các vị. Các vị dặn người ta không có cách gì người ta giữ gìn được đâu. Họ nói với người rất thân của họ, họ nói là cái chuyện này rất là kinh, tôi nói cho anh biết không, đừng bao giờ nói người thứ hai. Thế nhưng mà đâu biết rằng đó đã là người thứ ba rồi, và người thứ ba tới người thứ tư, cái đường nó rất là dài, rất là xa. Và do vậy ta nên cẩn trọng cái miệng để đừng có gieo tai họa trong hiện đời. Các vị mà ít các vị Phật bớt thị phi thì ngay trong đời sống hiện tại, thưa, mỗi lời nói ra rất là thơm tho, rất là có uy tín với bao người xung quanh. Mình không giữ gìn được cái niệm miệng mình thì thưa các vị, mình kết oán thù, phiền muộn, bất an. Nói một lời xúc phạm người rồi gây đổ vỡ tình mạng, gây đổ vỡ gia đình, cái nỗi buồn phiền ở thật đó nó trở lại mình. Nó làm cái gì đây? Trái tim ta nó gây cái nỗi ân hận, nó kết thành một khối trong lòng ta. Và khi tâm kết khối thì nó làm gì? Của thân nó thành khối của thân luôn. Thân mà có khối u là do vì tâm có khối u. Tâm của mình mà không giải trừ được những phiền muộn, bất an, ân hận, những cái muốn kết mà chứa chấp trong tâm, thưa các vị, dễ đưa lên nội kết nơi thân. Nội kết nơi thân nó có thể sinh ra bướu thiện. Nếu cái nội kết của các vị chưa đến độ như thế, nội kết nơi tâm mà nó đầy tiêu cực, nó đen tối, đầy phiền não bất an thì nó đưa đến nội kết thân của các vị, nó là bướu đập nơi thân của các vị. Cho nên ta phải cẩn trọng đối với cái việc của ta. Mình lặp lại, việc nó đứng trung gian giữa thân và ý, cho nên nó dễ sinh ra rất nhiều tội, nó dễ sinh ra rất là nhiều điều phiền muộn. Và cái tác dụng của nó ngoài cái phiền muộn ngay trong đời sống hiện tại, nó còn thâm sâu hơn là nó gieo vào tâm của các vị bao nhiêu nỗi niềm phiền muộn bất an, nó tạo thành một nội kết nơi tâm của các vị. Cái thứ ba đó là giải trừ nội kết để tâm. Thưa, cái điều này là cái gốc của sự tu của chúng ta. Mình làm thế nào mà khi tâm thức của mình có cái buồn, có cái giận, có cái bất an, lo lắng gì, mình loại trừ được, mình giải trừ được? Thế thì người đã không biết. Bạn cứ ôm cái nỗi phiền muộn bất an nó lâu ngày, thế thì người đã không biết tí nào cả. Người đó là người hứa với lòng là tự sát mình từng phút giây một. Các vị thử mà ra phố mà mua một cái trứng gà người ta để đó, nó úp rồi đấy, trứng gà úp rồi. Rồi các vị cắt trong bụng của các vị, cắt cái túi áo của các vị. Rồi bất thần một lúc nào nó vỡ ra thì các vị thấy cái khổ của nó như thế nào. Rồi các vị cắt những cái phiền não, bực bội, bất an các vị như một loại trứng gà đã úp trong tâm thức của các vị. Các vị thử hình dung coi nó vỡ hay là nó không vỡ. Sẽ có lúc có một mũi nhọn nào đó vô tình nó đụng vào trong trái tim của các vị, thì cái chất độc của cái trứng gà úp kia nó vỡ ra, thì thưa, nó tác hại cả ngũ tạng lục phủ của các vị ngay. Và cái điều này thì ta làm hàng ngày. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ganh tị của ta, nó là một loại trứng gà úp mà ta chứa trong đây, không dám bỏ nó ra ngoài, sợ bỏ ra ngoài người khác lừa mất đi. Cho nên giận ai để trong lòng, buồn ai để trong lòng, bực bội tức tối ai cất kỹ trong lòng, lâu lâu đem ra gặp mặt người kia xì bà. Thưa các vị, đang cất ở trong các vị một cái trứng gà nó rất độc hại, nó vỡ không biết lúc nào, nó giết chết các vị không biết lúc nào. Và giải kết là thưa, giải từ trong tâm thức của ta. Các vị có cái buồn, có cái giận, có cái lo lắng bất an gì đó, nó đang có mặt trong đây, nó đang hành hạ tâm thức các vị, thì biết là mình đang có cái cuộc nợ ở đây, hứa hẹn một ngày nó sẽ tàn phá cuộc sống mình trước chứ không phải tàn phá ai cả. Người kia mình vung vãi cái phiền muộn bất an vào họ, thưa các vị, mà chạy trốn rất là dễ. Thế nhưng mà cái tội nghiệp nhất là ta không thể chạy trốn chính ta. Ta cất nó trong ta chạy trốn ai bây giờ? Người ngoài, thưa đại chúng, là khi các vị có cái phiền giận bất an, họ vui, họ nghe, họ buồn, họ đi khóc, có phải không? Rồi rõ ràng là đến với họ rất là khó, mình vung vãi đồng vào người rất là khó, này rồi, thì tự nhiên cái điều phát sinh đó là Đức Phật sư có mặt trong các vị. Mọi lời nói, mọi việc làm, mọi cái tính đi hành sự đặc vụ của các vị đều trở thành dược liệu trị bệnh cho các vị. Chưa làm được điều này thì thưa, ta có lại dược sư một ngày đó mới trách lại, và lòng ta chứa đầy thì muộn bất an thì dược sư không cứu được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị biết là hãy giải trừ quan kết nơi thân, nơi miệng và nơi tâm của chính ta. Và cái điều mình nhắc lại trước khi chia sẻ thêm một phần mới nữa là cái chuyện giải trừ quan kiến nơi thân, nơi miệng, nơi tâm của các vị không có vị thánh nào thọ tay giúp các vị được đâu nghe. Các vị phải tự làm, tự chuyển hóa đó. Chứ không hề có một thần linh nào, Đức Thánh Tôn nào giúp các vị được bên ngoài cả. Từ bên trong tâm của các vị mà chuyển hóa được thì năng lượng làm bên trong tự phát, chiêu cảm được năng lượng làm bên ngoài đến các vị. Tự mình mới chuyển được thì năng lượng của thập phương tam bảo mới gia vị cho các vị, chuyển hóa giúp các vị. Từ nội tâm mình mà nó chứa đầy thì muộn bất an, chứa đầy cái tiêu cực, cái năng lượng xấu ác, thế thì không có một vị thần linh nào dám gần các vị giúp các vị cả. Cái phước lành đến với các vị do gì bên trong các vị có được phước lành. Các vị cầu tam bảo gia hộ do vì bên trong của các vị Đức Phật của các vị đã sáng, đã phóng quang. Còn mình đang tối om om như các vị, không có Đức Phật nào giúp các vị cả.